Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 80. Trong chương trình học Những nguyên tắc đầu tiên, chúng ta đã học qua loạt bài 1, Những nguyên tắc căn bản đức tin. Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài 2, Những nguyên tắc căn bản liên hệ gia đình. Tiểu đề số 1 dưới loạt bài 2 là Vui hưởng mối liên hệ. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1 Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Hỗn loạn văn hóa, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tiết đoạn 1 từ câu 10 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu văn phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng người cơ rết hay nói dối là thú dữ, ham ăn và làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành. Chớ nghe chuyện huyễn của người Giuđa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ dái và chẳng tin thì không có sự gì là tin sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dái nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.
Trong chương trình học những nguyên tắc căn bản về đức tin, chúng ta đã học qua loạt bài 1 về nguyên tắc huấn luyện đào tạo môn đệ cho Chúa. Trong loạt bài 1 này chúng ta có 4 bài học chính mà chúng ta đã học. Bài học 1 trở thành một môn đệ, nói về căn bản của đức tin. Bài 2 sống trong gia đình của Đức Chúa Trời là hội thánh, nói về liên hệ trong hội thánh như một gia đình. Bài học số 3 tham dự vào sứ mệnh của hội thánh. Chúng ta đã học về những khía cạnh khác nhau về sứ mệnh mà Chúa giao phó cho hội thánh. Rồi đến bài thứ 4, phát triển những tập quán của tấm lòng. Trong bài này chúng ta đã học về những kỷ luật căn bản của đức tin, những thói quen tập quán cần phải được thiết lập trong những khía cạnh chính yếu của đời sống để người tin Chúa được trưởng thành và được hữu dụng trong đức tin. Chúng ta đã nhiều lần ôn lại nguyên tắc của những bài học đã học qua, cho nên hôm nay trước khi bước vào loạt bài mới, tôi chỉ xin nhắc nhở lại những tiêu đề mà chúng ta đã học nhằm gợi nhớ một hình ảnh tổng quát về tiến trình đào tạo môn đệ cho Chúa. Và nếu ai cần được nhắc nhở thêm hay là cần đi sâu trở lại chi tiết của những bài học đã qua, thì tôi khuyến khích mỗi người dành thời giờ để nghe lại, học lại những bài học này, tuần tự theo tiến trình của bài học, để hiểu lẽ thật của lời Chúa càng rõ ràng hơn, đến chỗ am tường những nguyên tắc cần được áp dụng trong đời sống để được thay đổi trong Chúa. Về bài học 1, trở thành môn đệ của Chúa, Nói về căn bản đức tin thì chúng ta đã bắt đầu với sứ điệp tin lành về thân vị và công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta, bao gồm lẽ đạo về thập tự giá Chúa, sự sống lại của Chúa và sự tái lâm của Chúa. Và trong đức tin đáp ứng với lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu, người tin Chúa bày tỏ lòng cam kết với Chúa và với Hội Thánh qua thánh lễ báp têm, và cũng cam kết bước vào để học hỏi những nguyên tắc căn bản của đức tin để thành thạo về đời sống ở trong Chúa, triết lý sống của cơ đốc nhân. Tại đây chúng ta được nhắc nhở về công thức của sự đổi mới trong Chúa, đó là tiến trình thờ phượng cộng với tiến trình phục vụ cộng với tiến trình học hỏi thường xuyên trong Chúa đem đến sự đổi mới và trưởng thành trong đức tin, và đem đến một lối sống của cơ đốc nhân trên căn bản của sự tự do của ân điển Chúa ban cho, đồng thời với trách nhiệm mà Chúa giao phó để lo tưởng và gây dựng đức tin của các anh chị em khác, nhất là những người yếu đuối hơn. Trong bài học số 2 về Hội Thánh Chúa như là một gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta đã thiết lập căn bản về Hội Thánh, đó là Hội Thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời, bày tỏ chính Chúa và chương trình của Chúa cho mọi thời đại, với sứ mệnh bảo toàn chân lý của Chúa đã được mặc khải qua Kinh Thánh, và với trách nhiệm truyền rao sứ điệp về Chúa Cứu Thế Giê-xu là sứ điệp về sự cứu rỗi và sự tin kính bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu qua ân điển của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng được nhắc nhớ rằng khi một người được cứu thì được cứu vào trong Hội Thánh, trở thành một phần tử của Hội Thánh Chúa, trở thành một chi thể trong thân thể của Chúa là Hội Thánh, và mỗi người đứng vào chỗ đặc thù của mình trong liên hệ với Hội Thánh để gây dựng Hội Thánh cũng như được gây dựng bởi Hội Thánh. Và để sống hữu hiệu trong đời sống đức tin trong cộng đồng Hội Thánh, mỗi người cần thiết lập thứ tự yêu thương đúng, nắm lấy mọi cơ hội để sống động trong đức tin dưới sự điều khiển chủ động của Đức Thánh Linh được đầy dẫy trong tấm lòng. Và trong cương vị là một phần tử của Hội Thánh Chúa, là chi thể trong thân thể Chúa, chúng ta tham dự vào sứ mệnh của Hội Thánh, là sứ mệnh mà Chúa đã giao phó cách trực tiếp cho mỗi người trong Hội Thánh. Sứ mệnh giảng tin lành tạo thành môn đệ cho Chúa toàn cầu, giúp chúng ta hiểu được nhu cầu truyền rao tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở khắp mọi nơi qua phương cách nhân bội Hội Thánh. Đồng thời trong khi nhân bội các Hội Thánh đó ở khắp mọi nơi, thì mỗi người con dân Chúa hầu việc Chúa trong Hội Thánh địa phương, trong cương vị mà Chúa đặt để với ân tứ mà Chúa giao phó, và trong môi trường và liên hệ trong Hội Thánh địa phương đó với cộng đồng xung quanh. Đời sống của một người tín đồ là đời sống chủ tâm sống cho tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong mọi cơ hội, cầu nguyện để có cơ hội chuẩn bị về sự hiểu biết nội dung của tin lành và phương cách trình bày tin lành để có thể biện chứng đức tin, giải bày lẽ đạo của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sống tích cực nối kết Hội Thánh và trong cộng đồng mà mình đang sống để ảnh hưởng đến những người chưa tin. Đặc biệt chú trọng đến vấn đề sử dụng tư gia nhà ở của mình như là trung tâm cho sứ mệnh tin lành truyền rao sứ điệp của Chúa Giê-xu. Nhưng để có thể sống động trong sứ mệnh của Hội Thánh, người tín đồ phải phát triển những tập quán của tấm lòng, phải có thói quen kỷ luật của đức tin, thói quen sống đáp ứng với sự hiện diện của Chúa trong đời sống, với tiến trình sống khám phá Chúa mỗi ngày, đầu phục sự thể trị của Chúa, và thói quen tìm kiếm những sự ở trên trời, sống với giá trị sống đời đời, vững chắc trong nhân sinh quan cơ đốc, và đang tập quán của sự hiện diện của Đức Chúa Trời vào ngay trong sinh hoạt của gia đình, giữa cha mẹ con cái, sống động trên căn bản của lời Chúa cho mọi quyết định trong sự liên hệ. Những thói quen thuộc linh cũng cần được thiết lập trong sự liên hệ với Hội Thánh, trong sinh hoạt với Hội Thánh, về sự trung tín thờ phượng Chúa chung với các anh chị em, về trách nhiệm liên đới, khuyến khích nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin, trong đời sống hầu việc Chúa và nhắc nhở nhau vì ngày Chúa càng gần chừng nào thì càng phải sống động trong đức tin trong Chúa chừng đó. Và những tập quán của đức tin cũng cần được thiết lập trong công việc làm của đời sống, để tất cả mọi khía cạnh của đời sống, từ việc làm ăn sinh sống, từ công việc của gia đình, đến công việc của Hội Thánh, đến công việc liên hệ đến cá nhân trong cộng đồng mà mình đang sống giữa những người chưa tin, để hướng về trọng tâm chính là Chúa và với mục đích gây dựng nước Chúa cho sự vinh hiển của Chúa. Đó là loạt bài 1 trên những nguyên tắc căn bản của đời sống đức tin. Hôm nay chúng ta bắt đầu với loạt bài thứ 2 về những nguyên tắc căn bản trong đời sống gia đình. Và trong bài học thứ nhất trong loạt bài này, đó là thỏa vui trong mối liên hệ, vui hưởng mối liên hệ mà Chúa ban cho qua liên hệ hôn nhân trong gia đình. Chúng ta bắt đầu với cái nhìn tổng quát về ảnh hưởng của văn hóa chung quanh trên liên hệ gia đình và làm cách nào trong lời của Chúa để chúng ta có thể bảo vệ gia đình và sống động trong cộng đồng đức tin là Hội Thánh Chúa và đem âm hưởng của tin lành ảnh hưởng đến cộng đồng của những người chưa tin, là nơi mà gia đình và sự liên hệ của chúng ta được đặt để và nối kết. Chúng ta nhận định một cách hết sức là khách quan rằng những hỗn loạn trong văn hóa chung quanh ảnh hưởng rất là sâu đậm trên liên hệ của gia đình mà chúng ta đang sống. Trong môi trường văn hóa hiện đại, liên hệ hôn nhân đang bị định nghĩa trở lại một cách toàn diện. Vai trò của người chồng, người vợ trong liên hệ, vai trò của cha mẹ, con cái trong liên hệ, trong gia đình, càng ngày càng được đặt căn bản trên giá trị của thế gian thay vì giá trị của lời Kinh Thánh. Trong văn hóa thời đại của chúng ta, tính chất của nam giới và nữ giới cũng đang bị định nghĩa trở lại. Cho nên một gia đình theo định nghĩa của Kinh Thánh, với vai trò của chồng, của vợ và thứ tự lãnh đạo trong gia đình, đã bắt đầu như là một thiểu số, nhưng bây giờ càng ngày càng nhỏ hơn. và sự hỗn loạn văn hóa cũng đã tràn vào trong hội thánh, làm rối loạn những đời sống trong gia đình. Và tình trạng gãy đổ của gia đình trong hội thánh cũng tương tự trong số thống kê ngang hàng với sự gãy đổ của những gia đình ở ngoài hội thánh. Đây là một điều đáng buồn và là một sự quan tâm rất lớn, bởi vì nó làm cho mạnh mẽ quan điểm rằng hội thánh không có gì khác hơn thế gian, lẽ đạo tin lành không có gì mạnh mẽ, quyền năng hơn những tôn giáo khác, những đạo lý khác. Vì thế chúng ta cần trở lại với lời Kinh Thánh để thiết lập những quy tắc sống trong nhà của Chúa và trong hôn nhân Chúa ban. Cho nên liên hệ hôn nhân và đời sống gia đình, cả hai đều nằm tại trung tâm điểm của đời sống đức tin và là những điểm rường cột được thiết lập trong nguyên tắc căn bản của đức tin. Chúng ta ai cũng hiểu rằng khi gia đình ở trong Chúa được mạnh mẽ thì hội thánh được mạnh mẽ và công việc Chúa được mạnh mẽ. Nhưng khi các gia đình ở trong hội thánh mà trở nên yếu đuối, khó khăn gãy đổ thì sự yếu đuối, khó khăn gãy đổ đó cũng lan vào trong hội thánh và làm giảm thiểu hiệu quả của công việc Chúa mà Chúa muốn thi hành trong gia đình của các con dân Chúa và qua gia đình của các con dân Chúa, trong hội thánh Chúa và qua hội thánh Chúa. Phần Kinh Thánh mà giúp cho chúng ta hiểu được sự hỗn loạn của văn hóa trong cộng đồng chung quanh ảnh hưởng đến sức mạnh của gia đình ở trong Chúa, xoáy động và áp lực trên liên hệ của vợ chồng, con cái, gia đình trong đức tin là phần Kinh Thánh ở trong sách Tít đoạn 1 câu 10 đến câu số 16. Đây là một phần trong bức thư mà sứ đồ Phaolô gửi cho mục sư lãnh đạo hội thánh là ông Tít để đưa ra phương cách giải quyết và đối phó với vấn đề ảnh hưởng của văn hóa chung quanh đang xen vào trong hội thánh. Tít đoạn 1 câu 10 đến câu số 16, và như thường lệ chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh này nhiều lần từ các bản dịch khác nhau. Và mỗi lần chúng ta đến với đoạn Kinh Thánh chúng ta cần học thì nguyên tắc là bắt đầu với sự đọc Kinh Thánh để trở thành quen thuộc với luồng tư tưởng của tác giả, với định ý của tác giả, với những điểm quan trọng mà tác giả đang muốn trình bày. Cho nên đọc đi, đọc lại, đọc nhiều lần, đọc để ý đến văn phạm, đến cách dùng chữ, đến những chỗ tiếp nối giữa tư tưởng này đến tư tưởng kia, điểm này đến điểm nọ. Để làm gì? Để thiết lập định ý của tác giả. Bởi vì định ý của tác giả được bày tỏ ra trong văn viết chính là điều mà Đức Thánh Linh sử dụng cho sự mặc khải của Ngài. Và đó chính là điều mà chúng ta muốn hiểu biết, thâu nhận và dấn thân làm theo trong sự vâng phục. Và đó chính là tiến trình căn bản của sự học hỏi lời của Chúa, giảng giải lời của Chúa. Và nếu chúng ta có quên nguyên tắc nào thì không thể quên nguyên tắc này, đó là thiết lập định ý của tác giả. Và dĩ nhiên chúng ta hiểu rằng khi chúng ta thiết lập định ý của tác giả thì chúng ta sẽ tránh đi sự cộng thêm định ý của mình hay là sự bớt đi định ý của tác giả để làm cho thích hợp hơn với định ý của chính mình. Và đây là một tiến trình nguy hiểm làm ô nhiễm, hư hại sự giải nghĩa lời của Chúa, nguyên tắc lời của Chúa. Bây giờ trở lại với Tít đoạn 1 câu 10 đến câu 16, chúng ta sẽ bắt đầu với bản truyền thống. Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng người cơ rết hay nói dối là thú dữ, hay ăn mà làm biến. Lời chứng ấy quả thật lắm, vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, chớ nghe chuyện huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ giấy và chẳng tin thì không có sự gì là tin sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ giấy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Bản dịch mới 2000. Vì có nhiều kẻ bất phục tùng, lời nói hư không vô nghĩa và lừa gạt, nhất là những kẻ trong nhóm người cắt bì, cần phải bịt miệng họ lại. Họ vì lợi lộc thấp hèn, dạy những điều không đáng dạy, phá hoại toàn thể gia đình một số người. Chính một tiên tri của họ đã nói, người cơ rết hay nói láo là thứ dữ, ham ăn và lười biếng. Lời đó thật đúng. Vậy con hãy nghiêm khắc khiển trách họ để họ được vững chắc trong đức tin, không quan tâm đến những huyền thoại Do Thái và các điều răn của những người khước từ chân lý. Đối với người trong sạch, tất cả đều là trong sạch, nhưng đối với kẻ bại hoại vô tín thì chẳng có gì trong sạch cả. Thật ra cả tâm trí lẫn lương tâm của họ đều bại hoại. Họ tự xưng là người biết Đức Chúa Trời, nhưng lại chối bỏ Ngài trong các hành động của mình. Thật là những kẻ ghê tởm, bất phục tùng và không thể làm một việc gì tốt lành cả. Bản nhuận chánh. Vì có nhiều người bất phục, nói lông bông hay lừa dối, nhất là những kẻ thuộc đảng cắt bì, cần phải bịt miệng của họ đi, bởi họ vì mối lợi đê hèn mà dạy điều không đáng dạy và lật đổ cả nhà người ta. Một người trong họ chính là tiên tri của họ có nói rằng, người cơ rết hay nói dối là thú dữ, ham ăn mà làm biến. Lời chứng ấy là thật, vậy hãy nghiêm trách họ, hầu cho họ có đức tin thuần toàn, chớ nghe theo chuyện hoang đàn của người Do Thái và điều răn của người say bỏ lẽ thật. Đối với kẻ trong sạch, thảy đều trong sạch. Còn đối với kẻ ô uế chẳng tin thì không có điều gì trong sạch hết. Trái lại, đến cả tâm trí lẫn thiên lương của họ cũng đều ô uế nữa. Họ nói rằng họ nhận biết Đức Chúa Trời, nhưng công việc của họ thì chối Ngài. Họ đáng gớm ghiếc, bội nghịch, và đối với các việc làm thì vô dụng cả. Bản phổ thông. Có nhiều người bất hợp tác, chuyên nói chuyện nhảm và hướng dẫn kẻ khác đi trong đường lầm lạc, nhất là một số tín hữu Do Thái. Con phải ngăn chặn họ vì họ quấy rối gia đình bằng cách dạy điều không nên dạy để tìm cách làm giàu bất chính. Đến nỗi một trong các nhà tiên tri của họ đã nói, người Cơ-rết chuyên nói dối là thú dữ, lười biếng và tham ăn. Lời của tiên tri họ nói rất đúng. Cho nên hãy thẳng thắn trách họ để họ có thể lành mạnh trong đức tin. Đừng nghe những chuyện huyền thoại của người Do Thái và điều răn dạy của những kẻ gạt bỏ chân lý. Đối với người tin sạch, mọi sự đều tin sạch, nhưng đối với người dơ bẩn và vô tín thì chẳng có gì tin sạch cả. Trí óc và lương tâm của họ đã bị hư hỏng rồi. Họ tự nhận biết Thượng Đế, nhưng qua hành động thì chối bỏ Ngài. Họ đáng ghê tởm, không vâng phục và không thể làm điều phúc đức nào. Bản hiện đại. Có rất nhiều người, nhất là những người câu nệ lễ cắt bì, chỉ biết chống đối, huênh hoang, lừa dối người ta, cần phải ngăn chặn họ. Họ chỉ vì tiền tài mà dạy dỗ những điều sai lạc, khiến nhiều gia đình lìa bỏ chân lý Thượng Đế. Một nhà lãnh đạo tinh thần của họ đã nói, người Cơ-rết hay nói dối, ham mê ăn uống như những con vật lười biếng. Ông nói thế mà đúng. Vì vậy con phải khiển trách cách nghiêm minh để đức tin họ được vững vàng. Đừng lưu ý đến những chuyện hoang đường của người Do Thái và các giới luật kiêng khem của những người đã khước từ chân lý. Người trong sạch nhìn thấy mọi vật đều trong sạch, còn kẻ ô uế vô đạo chẳng thấy gì trong sạch hết, vì trí óc và lương tâm đã bị dơ bẩn. Họ khoe mình hiểu biết Thượng Đế, nhưng hành động lại chối bỏ Ngài. Họ thật đáng ghét, ngang ngược, không thể làm một việc thiện nào cả. Chúng ta vừa đọc xong các bản dịch khác nhau của phân đoạn Kinh Thánh, sách Tít đoạn 1 câu 10 đến câu 16, là phần Kinh Thánh mà sứ đồ Phaolô đang khuyên bảo dặn dò Tít cần phải làm trong môi trường mà ông đang sống, thi hành chức vụ, tức là giữa các hội thánh tại đảo Crete. Chúng ta thấy sự hỗn loạn văn hóa của môi trường sống chung quanh bị đem vào trong hội thánh qua ảnh hưởng của những người sai trật, làm phá đổ đức tin, phá đổ gia đình, phá đổ sự liên hệ trong hội thánh. Và sứ đồ Phaolô chỉ dạy cho người lãnh đạo trẻ là mục sư Tít về những biện pháp cần thiết phải thi hành để bảo vệ hội thánh, chỉnh đốn lại sự gây dựng trong gia đình và kỷ luật bài trừ những người có ảnh hưởng sai trật. Để hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử của công việc mà Chúa đang sử dụng Tít tại đảo Crete, chúng ta chỉ cần đọc lên phần phía trên từ câu 5 đến câu 9 để thiết lập nội dung cho phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Chúng ta sẽ đọc từ bản truyền thống, Tít đoạn 1 câu 5 tới câu 9. Sứ đồ Phaolô viết cho Tít: "Ta đã để con ở lại Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là luông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả." Sứ đồ Phaolô đặt để người phụ tá đắc lực trong đoàn truyền giáo cũng như trong nhóm lãnh đạo của ông là Tít ở lại đảo Crete để sắp đặt mọi việc chưa hoàn tất trong công việc của hội thánh tại trên đảo Crete. Rõ ràng là trong công việc giảng đạo tin lành, Chúa đã cho nhiều người tin Chúa tại đảo Crete, và Phaolô và đoàn truyền giáo đã thiết lập được những điểm nhóm là điểm tụ họp những tân tín hữu mới để cùng thờ phượng Chúa cũng như để gây dựng và phát những điểm nhóm nhỏ này. Điều chưa hoàn thành là thiết lập cơ cấu lãnh đạo của hội thánh địa phương, đặc biệt là các trưởng lão để hướng dẫn hội thánh. Cho nên ông nói: "Ta đã để con lại tại Crete đặt sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành", tức là tại mỗi nơi trong mỗi thành mà có địa điểm nhóm mới với một nhóm tín hữu mới thì cần thiết lập lãnh đạo hội thánh, những người được Chúa kêu gọi vào trong vai trò lãnh đạo hội thánh. Ở đây ông gọi là những trưởng lão. Chúng ta nhớ bài học mà chúng ta đã học về tham dự sứ mệnh của hội thánh, thì nguyên tắc thiết lập về vấn đề đào tạo môn đệ của Chúa là nhân bội số hội thánh. Vì sự đào tạo môn đệ được thiết lập ở trong cộng đồng của hội thánh, với sự tham dự của tất cả thành phần trong hội thánh, không phải là công việc của cá nhân mà thôi. Nhưng nguyên tắc phát triển là hội thánh đi vào trong cộng đồng với những người chưa tin, rao truyền sứ điệp phúc âm một cách rõ ràng về thân vị và công việc của Chúa Giê-xu. Thiết lập một cộng đồng sinh hoạt liên hệ với các tân tín hữu, nghĩa là thiết lập hội thánh mới, thiết lập điểm nhóm mới. Và nguyên tắc thứ tư, thiết lập cơ cấu lãnh đạo hội thánh tại địa phương mới này. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô và những người cộng tác như là Tít đang trong tiến trình thi hành. Họ đã đến đảo Crete nối kết với những người chưa tin. Họ đã rao truyền sứ điệp phúc âm về thân vị của Chúa Giê-xu và công việc của Chúa Giê-xu, gồm có lẽ đạo về sự chết của Chúa tại thập tự giá, sự sống lại của Chúa và sự trở lại của Chúa, Và theo như tiết đoạn 1 câu 5, họ cũng đã thiết lập được những điểm nhóm mới tại trong các thành, đã tụ họp các tân tín hữu và thiết lập cộng đồng hội thánh địa phương. Điều còn sót lại là điểm thứ tư mà sứ đồ Phaolô để tiết ở lại đảo Crete để sắp đặt cho mọi việc chưa thu xếp xong, tức là việc thiết lập lãnh đạo hội thánh. Ông viết cho tiết: theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành, tức là lập cơ cấu lãnh đạo của hội thánh trong mỗi nhóm đã được thiết lập. Cho nên ở đây chúng ta được hé mở một cái nhìn vào trong tiến trình thiết lập hội thánh trong thời đại hội thánh đầu tiên. Và hội thánh cần được tổ chức một cách rõ ràng với những người lãnh đạo có tư cách đức tin và ân tứ Chúa ban vào trong những ngày mới mẻ của hội thánh, để hội thánh có thể đứng vững và con dân Chúa được gây dựng trong đức tin trong một văn hóa hỗn loạn và chống nghịch với đạo Chúa. Trong nội dung của bức thư mà sứ đồ Phaolô viết cho Tít, chúng ta thấy được nhu cầu thiết lập những người lãnh đạo hội thánh có đầy đủ điều kiện và ân tứ, vừa để gây dựng hội thánh và con dân Chúa trong đức tin, vừa để đối đầu với sự chống nghịch của hệ thống văn hóa thế gian bên ngoài đang xâm chiếm và len lỏi và ảnh hưởng cách rất mau chóng vào trong sinh hoạt của hội thánh. Cho nên đây là một chỗ cần thiết và cấp kiếp, cần phải thi hành và làm cho toàn vẹn cách nhanh chóng, vì đây là một công việc then chốt trong việc gây dựng đức tin cho các tín hữu trong hội thánh, và cũng là một chỗ đứng hết sức quan trọng để đối diện và đối phó với sự tấn công của giá trị và văn hóa thế gian trực tiếp từ bên ngoài và gián tiếp từ bên trong. Cho nên trong huấn thị mà sứ đồ Phaolô viết cho Tít, ông liệt kê chi tiết những điều kiện cần thiết cho chức vụ trưởng lão lãnh đạo hội thánh. Điểm đầu tiên mà ông thiết lập đó là phải biết hướng dẫn gia đình, phải lãnh đạo gia đình. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là luông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Sứ đồ Phaolô đặt để điều kiện lãnh đạo gia đình trước hết, vì ông biết rằng giá trị thật của một người được bày tỏ ra rõ ràng hơn hết, chi tiết hơn hết, mạnh mẽ hơn hết là trong môi trường của gia đình của chính mình. Nếu một người lãnh đạo cư xử cách không chỗ trách được trong gia đình của chính mình, nơi gần gũi với tất cả những vấn đề riêng tư của mình, trong ngày tháng dài của đời sống, trong những lên xuống của đời sống, trong những lúc thách thức, trong những lúc hanh thông, trong chỗ mà sự liên hệ bên ngoài cũng như bên trong phải rõ ràng và bày tỏ cách thích hiệp với đức tin, không mâu thuẫn, thì gia đình là nơi đo lường cách rõ ràng hơn hết. Cho nên bắt đầu trong liên hệ gia đình là chỗ đo lường trên tiêu chuẩn không chỗ trách được, không có nghĩa là một người toàn vẹn, không làm lỗi gì hết trong môi trường của gia đình mình. Điều đó bất khả thi, không ai làm được. Nhưng là một môi trường mà thực chất của đức tin, thực chất của tấm lòng, thực chất của sự liên hệ với Chúa và với con người, những người gần gũi với mình hơn hết, được bày tỏ ra cách trung thực, không thể giấu giếm, không thể che đậy, nhưng trong sao ngoài vậy. Cho nên sứ đồ Phaolô bắt đầu với một nguyên tắc tổng quát, nhưng đo lường trước hết trong sự liên hệ với gia đình. Mỗi người trong vòng các trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là luông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Trong mục đích của bài học của chúng ta không cần thiết phải giải thích tất cả mọi điều kiện này cách chi tiết. Thiết nghĩ cũng đủ để thiết lập thứ tự ưu tiên của gia đình, là điều kiện căn bản cho một người lãnh đạo hội thánh trở thành trưởng lão của hội thánh. Chung thủy với vợ, một lòng với vợ, chồng của một vợ, và ảnh hưởng của đức tin đầu tiên hơn hết phải trong gia đình của chính mình. Vì thế, con cái phải tin Chúa. Dĩ nhiên chúng ta hiểu rằng sự tin Chúa của một người không tùy thuộc trên người khác. Cha mẹ tin Chúa không bảo đảm rằng con cái sẽ tin Chúa. Nhưng ở đây nói lên sự ban ân đặc biệt của Chúa trên đời sống của một người lãnh đạo trong hội thánh. Đó là Chúa xác minh sự kêu gọi cũng như ân tứ lãnh đạo qua ảnh hưởng của người đó trên con cái của mình trong phương diện đức tin. Thứ nhất, ảnh hưởng trên sự hiểu biết lẽ đạo về Chúa Christ Jesus, dẫn dắt con cái để có thể tin Chúa. Nghĩa là thấm nhuần lẽ đạo về Chúa Christ Jesus qua sứ điệp phúc âm, con cái phải tin Chúa. Thứ hai, khía cạnh sống đạo, kỷ luật sống đạo, bày tỏ ra thực chất của đức tin trong đời sống hàng ngày. Cho nên con cái không được bị cáo là luông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Cho nên sự sống động của gia đình trong đức tin là điều kiện rất quan trọng cho một người có thể lãnh đạo công việc Chúa. Bởi vì khi chúng ta đi vào chi tiết của bài học chính của chúng ta trong sách Tít đoạn 1 câu 10 đến câu số 16, thì chúng ta sẽ thấy ảnh hưởng của văn hóa bên ngoài xâm nhập vào trong hội thánh qua môi trường của gia đình, qua môi trường của vợ chồng con cái. Cho nên gia đình, sự liên hệ trong gia đình là lằng ranh giới đầu tiên đối diện với văn hóa xã hội bên ngoài, và là nơi chiến tuyến của mặt trận đức tin, và là nơi chúng ta phải thắng hơn, phải đứng vững nếu chúng ta muốn bảo toàn cơ cấu đức tin cho gia đình và cho hội thánh.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình con trong đời. Thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa con, một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho con thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chẳng đường con đang tới tình thương Chúa soi ngời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Đường hoang vắng xa vời, cần Ngài soi lối.